Ma Ngân, chương 1172, quá yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng thể mà nói, kế hoạch của Tiêu Hoằng chính là chia binh làm hai đường, phân biệt từ hai phương hướng, đánh xiên vào Lâm Bối Tinh quận, sau khi hội họp lại từ phương chính bắc đánh đi Ra Trông. Giai đoạn này, bảo đảm lực lượng quân sự của Lâm Bối Tinh quận hoàn toàn tẽ liệt, đồng thời tận khả năng chiếm được nhiều tiện nghi không có vấn đề. Muội lập tức chuẩn bị một chút, Gia Nại Cầm lộ vẻ mặt nghiêm túc đáp lại Tiêu Hoằng. Tiếp theo sau Tiêu Hoằng liền đạt thành 24 giờ không gián đoạn liên lạc với Gia Nại Cầm, cũng thông qua ma văn thông tin mã hóa, liên lạc với 43 chiếc ma văn chiến hạm của khu vực hỗn loạn, điều động tất cả bí mật tiến vào vị trí được chỉ định. Ở bên kia, Lâm Bối Tinh quận của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, tất cả quan viên gần như cùng tiến hành một lần tổ chức lại, A Tư Đế cùng với 12 quan viên cấp cao đều bị cách chức ngay tại chỗ, sau đó bổ sung quan viên mới. Về phần quân đội, thì không có động tới, để tránh dẫn tới hỗn loạn không cần thiết. Giờ phút này Lâm Bối quận như trước là một bộ dáng lười nhác, bất kể là sĩ quan hay là quan viên chính phủ đều như thế. Không sai, toàn bộ tất cả sĩ quan của Lâm Bối quận là tiếp nhận mệnh lệnh của Hải Đình gia tiến hành thanh trừ đại quy mô đối với khu vực hỗn loạn, nghiêm cấm ma văn tinh độc chảy vào cảnh nội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Thế nhưng, nguyên vốn Lâm Bối Tinh quận chính là cực độ lười nhác, lúc này không còn bách lạp đồ giống như đã không có cái đinh trong mắt, tất cả quan viên cũng có vẻ càng thêm lười nhác. Đối mặt với mệnh lệnh của Hải Đình gia, dĩ nhiên bọn họ phải tuân theo, nhưng cũng sẽ không nóng lòng nhất thời, dù sao khu vực hỗn loạn là ở tại chỗ, sớm một ngày hay chậm một ngày đâu có sao. Bởi vậy, toàn bộ Lâm Bối Tinh quận trước kia như thế nào, bây giờ cũng y như thế, không có chút dấu hiệu đổi mới, càng không thể nghĩ tới, khu vực hỗn loạn sẽ có động tác gì lớn. Đảo mắt thời gian một ngày vội vàng trôi qua, trong khu vực hỗn loạn, 43 chiếc ma văn chiến hạm, 500 chiếc ma văn vận binh hạm, đã chia làm hai bộ phận, lặng yên không một tiếng động hội tụ ở hai vùng hư không vắng vẻ ở phía bắc Lâm Bối quận. Tiêu Hoằng phụ trách chỉ huy 26 chiếc ma văn chiến hạm của Sơn Long hội, Gia Nại Cầm thì phụ trách chỉ huy liên hợp hạm đội của thế lực khác trong khu vực hỗn loạn. Tiêu Hoằng ngồi ở trong văn phòng, nhìn hình ảnh và số liệu trên màn hình trước mặt, không kìm được hơi nheo mắt, tiếp theo cầm lấy ma văn thông tin mã hóa ra lệnh. Hạm đội Sơn Long nghe đây, dựa theo kế hoạch đề ra từ trước, xuất động tiến hành công kích theo thức cướp sạch phương tiện quân sư chủ yếu của Lâm Bối Tinh quận. Gia Nại Cầm ở mặt bên kia, đồng dạng cũng đưa ra mệnh lệnh xuất phát. Theo hai người lần lượt phát ra mệnh lệnh như thế, hai chi ma văn hạm đội trong hư không khu vực hỗn loạn lập tức đều táng tốc hướng tới mục tiêu của mình. Đại khái chỉ trôi qua 3 giờ, hạm đội Sơn Long gần như dẫm trên đất bằng, sát nhập thẳng vào Bắc Hồng Tinh của Lâm Bối Tinh quận. 15 chiếc ma văn vận binh hạm chở 5 vạn binh sĩ Sơn Long, không hề dừng lại trực tiếp xâm nhập tới trên không trung căn cứ quân sự Bắc Hồng, sau đó cửa khoang hạm ma văn vận binh hạm đều mở ra, từng gã binh sĩ Sơn Long đều với phương thức nhảy dù tầng trời thấp tấn công vào bên trong căn cứ quân sự Bắc Hồng khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, dưới huấn luyện cường độ cao của Ai Nhĩ Phô ngày này qua ngày khác, bất kể là binh sĩ Lạc Đan Luân hay là binh sĩ bản địa Sơn Long Hội, đã hoàn toàn có được hết thảy tố chất của quân nhân ưu tú. Căn cứ quân sự Bắc Hồng ở vào Bắc Bán Cầu Bắc Hồng Tinh, chiếm diện tích mặt đất tương đương với một tòa thành thị loại hình lớn, bên trong thiết trí coi như tương đối hoàn bị, cũng là một trong 10 căn cứ quân sự chủ yếu của Lâm Bối Tinh quận. Nhưng mà thời điểm này căn cứ quân sự Bắc Hồng, phòng vệ ngược lại tương đối lơi lỏng, ma văn chiến hạm, ma văn chiến đấu cơ, ma văn xe tăng toàn bộ đều nằm ở trong khu neo đậu. Trong căn cứ quân sự rộng lớn như vậy, giờ phút này nhân số không tới 1 vạn. Về phần các binh sĩ khác, thậm chí bao gồm tướng quân, đều toàn bộ tiến vào trong thành thị lân cận, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là tiêu dao khoái hoạt. Toàn bộ trong căn cứ quân sự Bắc Hồng, chỉ có 2 nhân vật cấp thiếu tá, coi như làm công tác cố thủ. Nhìn trong bầu trời, rậm rạp binh sĩ từ trên trời rơi xuống, bất kể là 2 gã thiếu tá này, hay là binh sĩ thượng bang đều vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ vốn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Từ thế cục biểu hiện bên ngoài mà nói, Lâm Bối Tinh quận gần với Tân Bối 3 liên hợp thể, 4 phía đều không có quốc gia đối địch, vậy mà trong giây lát xuất hiện nhiều binh sĩ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thậm chí có số binh sĩ Bắc Hồng mới nhập ngũ, còn nghĩ lầm rốt cuộc đây có phải đang diễn tập hay không. Thẳng đến sau khi 5 vạn binh sĩ Sơn Long chạm đất, bắt đầu phát động công kích vào bọn chúng mới đột nhiên ý thức được tình thế có chút không thích hợp, những tân binh này liền ý đồ phản kích. Nhưng vốn không phải là đối thủ, lão binh ở đâu, còn đang ở trong thành thị, gần như chỉ trôi qua thời gian 1 phút ngắn ngủi, 1.000 tên tân binh Bắc Hồng liền bị đánh chết tại đương trường. Mặt khác 1 vạn binh sĩ Sơn Long, ở dưới chỉ huy của Ai Nhĩ Phu, đều ào ào chạy tới chiến hạm, chiến đấu cơ, ma văn xe tăng. trong khu neo đậu, sau khi giết chết lính bảo vệ, những trang bị chiến đấu này liền thuộc về mình. Đối mặt với cảnh này, hai gã thiểu tá của căn cứ quân sự Bắc Hồng hoàn toàn luống cuống, vội vàng phát ra lời kêu gọi tới quan tổng chỉ huy An La Phu của căn cứ quân sự Bắc Hồng. Nhưng mà, lời kêu gọi ước chừng phát ra đi thời gian một phút cũng không có người tiếp máy nghe. Lúc này An La Phu đang trong phòng một khách sạn xa hoa tại thành thị, chế phục tướng quân của Hàn nằm ngổn ngang trong phòng khách, ma văn thông tin ở trên trường kỳ không ngừng rung động. Về phần An La Phu thì đang vặn vẹo thân mình béo phì ở trong phòng ngủ Phượng Đảo Loan Điên với một nữ nhân đẹp đẽ. Các lão binh hoặc là sĩ quan cấp cao khác cũng một thân y phục thường ngày, phân bố ở khắp nơi trong thành thị phồn hoa tận tình sử dụng quân phí hưởng lạc. Ước chừng trôi qua thời gian nửa tiếng, tin tức căn cứ quân sự Bắc Hồng bị tập kích mới truyền vào tới An La Phu cùng với vài tên tướng quân khác ở nơi đó. An La Phu mặc áo ngủ vừa mới đi ra ngoài phòng khách, biết được tin tức như thế, sắc mặt lập tức trở nên một mảng tái nhợt, hai mắt mở lớn, cả người trực tiếp hóa đá tại đương trường. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, thời điểm này căn cứ quân sự Bắc Hồng rồi lại gặp phải đả kích, đến tột cùng là ai làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho An La Phu mồ hôi lạnh chảy ròng chính là thông qua hình ảnh thiếu tá gửi về, hắn nhìn thấy rõ ràng, tân binh của căn cứ quân sự Bắc Hồng đã bị giết hại không còn, ba chiếc ma văn chiến hạm neo đậu căn cứ quân sự Bắc Hồng, từng gã hạm viên Sơn Long đã bước vào trong đó, sau đó nghênh ngang khởi động phối hợp với hạm đội trong hư không, các binh sĩ Sơn Long khác lại lấy sạch ma văn chiến đấu cơ, ma văn xe tăng, cùng với tất cả vật tư quân bị trong kho, quân vác di chuyển tới vận tải hạm loại hình lớn. Toàn bộ quá trình, mau mà không loạn, biểu hiện ra được rèn luyện chiến đấu hàng ngày, không có kém mấy so với bộ đội tinh nhuệ. Này, An La Phu chỉ bật thốt ra như thế, chỉ cảm thấy sau lưng vô cùng rét lạnh. Phốc, đúng lúc này, An La Phu thông qua màn hình, chợt thấy tên thiếu tá đang liên lạc với mình này từ phía sau cổ đột nhiên bị đâm thủng ló ra một mũi ma văn chùy thủ dính đầy máu tươi, ngoài ra tên binh sĩ Lạc Đan Luân hiện ra sau lưng tên thiếu tá kia, thấy rõ đôi đồng tử màu xanh sâm, vẻ mặt trầm tĩnh mà kiên nghị, dường như là lưỡi dao sắc bén qua ma luyện cực khổ mà thành. Ngay sau đó, thông tin lập tức gián đoạn. Thế nào tướng quân là ai vậy? Bên trong phòng ngủ, nữ nhân xinh đẹp kia trong tay cầm một cái ly chân dài, vặn vẹo thân mình chậm rãi ôm cổ An La Phu, nùng nịu hỏi. Cút ngay, An La Phu quay lại nhìn nữ nhân đẹp đẽ rít gào. Sau đó liền cuống quýt mặc vào quân trang, liên hệ với bộ hạ nhưng lại phát hiện không có mấy người có thể liên hệ được. Cùng lúc đó, binh sĩ Sơn Long cướp sạch căn cứ quân sự Bắc Hồng đều đã quay về trong ma văn vận binh hạm, sau đó đều bay lên không trung. Gần như ngay lúc ma văn vận binh hạm lên tới trời cao vạn thước, lập tức liền thấy căn cứ quân sự Bắc Hồng, ma văn thuốc nổ cài ở các góc đều kích nổ, trong chớp mắt căn cứ quân sự Bắc Hồng trở thành một biển lửa. Đám binh sĩ chủ chiến của căn cứ quân sự Bắc Hồng đối nhịn thấy chuyện này, cũng chỉ có thể ở trong thành thị phồn hoa trơ mắt nhìn hang ổ của mình bị binh sĩ Sơn Long dọn sạch sau đó phá hủy toàn bộ. Theo Bắc Hồng tinh bị cướp sạch xong, ở dưới chỉ huy từ xa của Tiêu Hoằng, hạm đội Sơn Long lập tức không ngừng dùng tốc độ cao bay tới hướng Xích Tâm Tinh. Trường quan cao nhất mới nhậm chức của Đại Thương Tinh tên là Lôi Á, là từ quân khu phía Tây vừa mới điều phối tới đây tiếp quản Lâm Bối Tinh Quận. Lôi Á tuy có hiểu biết về Lâm Bối Tinh Quận nhưng cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhất là bố cục quân lực còn đang phải từng bước một tìm hiểu, đối với thuộc hạ cũng hoàn toàn xa lạ. Thậm chí ngay cả vị trí cụ thể của các căn cứ quân sự, đều phải nhìn trên bản đồ giữa các tinh hắn mới có thể nhận ra được. Giờ phút này Lôi Á ở trong văn phòng còn đang tích cực xem xét tư liệu, bắt tay vào làm từ đầu, chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ của Hải Đình ra giao phó về chuyện thanh trừ khu vực hỗn loạn. Tuy nhiên, Lôi Á rất rõ ràng, trải qua hơn trăm năm gây dựng, khu vực hỗn loạn đã cắm rễ thâm căn cố đế, hình thành một nếp sống có phần đặc biệt, lĩnh vực này dù sao ở giữa hai đại liên hợp thể, và năm quốc gia thế cục rất phức tạp. Nhưng mà, ngay lúc Lôi Á cố gắng chủ định kế hoạch thanh trừ khu vực hỗn loạn, bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa dồn dập, ngay sau đó, trợ thủ của Lôi Á, hoang mang rối loạn đi đến. Lôi Á đại nhân, việc lớn không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ quân sự Bắc Hồng vừa mới gặp hạm đội Sơn Long hội công kích, toàn bộ căn cứ quân sự Bắc Hồng trực tiếp bị san bằng, tổn thất thảm trọng. Lôi Á vẫn còn đang nghiên cứu bản đồ Lâm Bối Tinh Quận, nghe nói như thế, trên mặt đầu tiên là hiện lên một chút mờ mịt, tiếp theo là vẻ mặt khó tin. Người nói cái gì? Lôi Á chợt ngẩng đầu lên, đầy vẻ khó tin hỏi. Căn cứ quân sự Bắc Hồng gặp phải Sơn Long hội tập kích, tổn thất thảm trọng. Gã trợ thủ lặp lại một lần nữa. Điều này sao có thể? Căn cứ quân sự Bắc Hồng có 5 vạn binh sĩ đóng giữ, như thế nào có thể bị Sơn Long hội cướp sạch? Lôi Á hỏi ngược lại. Lúc chuyện xảy ra, An La Phu tướng quân cùng với toàn bộ quân chủ lực đều ở trong thành thị gần căn cứ quân sự, nghe nói lúc ấy An La Phu đang ở trong khách sạn, cụ thể làm cái gì không thể biết được. Gã trợ thủ lau mồ hôi trên trán, nơm nớp lo sợ nói. Cho tới bây giờ hắn còn không thể tin được Sơn Long hội rồi lại đúng lúc này chủ động phát động tiến công vào Lâm Bối tinh quận, hơn nữa thanh thế lớn, chiến thuật bố trí trật tự chính xác, làm cho người ta có cảm giác đây không hề là đám quân ô hợp như trước kia. Cách chương.